chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Tuấn Quang nhận lệnh về công ty Bảo Đường điều tra về công việc cổ phần hóa ở công ty. Anh về công ty gặp lại Yên và đặt lại vụ buôn bán đồ cổ mà anh còn mắc nợ từ mấy năm trước. Việc Yên bị công an huyện mời lên làm việc khiến cho giám đốc Lâm lo lắng liệu Yên có trung thành với mình nữa hay không, hay sẽ khai hết những vi phạm của ông. Lâm cho mời Hiệp tới nhà để xem cách xử trí của Hiệp ra sao về vấn đề thoái vốn nhà nước ở công ty chè Bảo Đường. Theo Hiệp, giám đốc Lâm cảm thấy mình như đã leo lên lưng cọp, có muốn xuống cũng chẳng được. Trong khi đó, Yên rơi vào tình trạng hoang mang chưa từng thấy. Sau một đêm nằm trên sàn xi măng của trại giam, hắn càng suy nghĩ mông lung và sợ hãi, buộc hắn phải đối diện với sự thật trần trụi. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Vùng Xoáy với giọng đọc Thu Loan.
Tất cả những việc xảy ra từ những ngày cách đấy mấy năm đó diễn ra giống như một cuốn phim quay chậm, cứ chập chờn lúc ẩn lúc hiện trong đầu Yên. Lúc vui đã cùng nhau chén chú chén anh, giờ đến lúc gian khó thì đương nhiên y phải cam chịu, chẳng có điều gì phải ân hận. Việc theo Sùng lên suối Cú buôn bán cổ vật, xét cho cùng y đã đổ hết tội cho Sùng rồi, công an có nghi thì cũng chẳng làm được gì, bởi người chết là hết chuyện. Bất quá chưa tin y, có tạm giam cũng chỉ tạm giam được một vài tháng là cùng, rồi cũng phải thả. Có điều nếu y chịu đựng, biết giữ mình không khai báo thì vợ con y ở ngoài vẫn được chu cấp đầy đủ. Còn không, y sẽ phải trả giá, thậm chí bị trả thù cả về kinh tế lẫn chính trị. Đấy là luật chơi mà y buộc phải theo, không còn con đường nào khác. Xác định được như thế, coi như việc đã ổn. Dẫu cho y có phải chịu khổ ải bởi một ngày tù bằng ngàn thu ở ngoài thì cũng không có gì ân hận. Chỉ sợ công an còn lần ra những tội gì của y nữa thôi. Nghĩ đến đây, y thấy nham nháp dưới lưng như những hạt cát dưới bệ xi măng bong ra được, chui qua lớp chiếu cói, cọ sát vào da thịt y vậy. Và đúng như thế, ngay đầu giờ sáng hôm sau, khi tiếng kẻng báo đến giờ làm việc vang lên thì cửa buồng giam được mở. Hai chiến sĩ công an, mặt còn trẻ măng, đến áp tải Yên lên phòng hỏi cung. Trung tá Quang ăn vận cảnh phục chỉnh tề, đã ngồi sẵn ở đó. Nhìn thấy Yên tóc tai bù xù sau một đêm bị tạm giam, Quang thấy thương y thực sự. Vụ buôn bán cổ vật theo lời khai của y thì đúng là y có tội, nhưng chỉ là tội không tố giác tội phạm thôi, chứ y làm gì có tiền để buôn bán. Cho nên nếu chỉ riêng tội này, thì quyết định tạm giam y là nặng nề và cứng nhắc. Vấn đề ở đây, Quang muốn mượn tội này để ra lệnh tạm giam y nhằm phục vụ cho quá trình điều tra theo đơn của Lãm. Nghĩ vậy, anh mỉm cười, tỏ ý động viên, chia sẻ và hỏi. Thế nào, đêm qua anh ngủ ngon không? Yên cố lấy giọng bình thản. Cũng bình thường ạ. Biết rằng y đã lấy lại được bình tĩnh qua giấc ngủ, dù rằng không bình thường như người tự do, nhưng vẫn là một giấc ngủ. Quang vào công việc hỏi cung luôn. Chuyện buôn bán cổ vật tạm gác lại một bên, chúng tôi sẽ điều tra tiếp. Bây giờ, anh cho cơ quan công an biết việc anh thu nộp tiền điện ở công ty thời gian vừa qua thế nào, có những gì khuất tất. Như đã được chuẩn bị sẵn, Yên trả lời rành rọt. Dạ, hàng tháng, chi nhánh điện đọc số điện năng tiêu thụ trên công tơ tổng và báo giá trị thành tiền. Em thu theo đó rồi đem đến nộp cho chi nhánh ạ. Ai là người đọc số điện năng trên công tơ tổng? Nhân viên của anh Quỳnh, tổ trưởng kỹ thuật chi nhánh. Số tiền thu và nộp có vay nhau không? Cơ bản là khớp nhau ạ. Các chứng từ thu và nộp anh có lưu không? Dạ, có chứng từ lưu, có chứng từ không lưu được vì chúng em là đơn vị hạch toán báo sổ nên về nguyên tắc không bắt buộc phải lưu chứng từ. Còn các chứng từ nộp tiền cho chi nhánh điện, em đều nộp cho phòng tài vụ công ty hàng tháng đầy đủ. Ai theo dõi chứng từ này? Chị Thanh Ánh, con gái giám đốc Cấn Tùng Lâm ở phòng tài vụ. Yên trả lời sáo hoành và tỏ ra là người nắm vững nguyên tắc hạch toán. Nhìn thái độ của Yên, Quang thấy tiếc, thậm chí tự trách mình vì đã có lúc thương y khổ ải, không dồn y đến chỗ phải bộc lộ thân phận. Nhưng không sao, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Anh sẽ có cách. Chiều hôm đó, Quang trực tiếp đến chi nhánh điện. Tại đây, anh đã gặp tổ trưởng kỹ thuật Quỳnh và được biết số lượng điện năng công ty chè Bảo Đường tiêu thụ tương đối ổn định. Khi Quang đề nghị được biết cụ thể số lượng này thì Quỳnh mở sổ đọc cho Quang ghi chép. Đối chiếu, Quang thấy lượng điện năng tiêu thụ của công ty và số tiền phải nộp cho chi nhánh đều rõ ràng đầy đủ, không dây dưa nợ nần. Về nguyên tắc, số tiền phải nộp là tích số của điện năng tiêu thụ và đơn giá điện năng. Công thức này ai cũng biết và cũng tự kiểm tra được, chẳng ai dạy gì mà nộp thừa. Thế thì thu và nộp trùng khớp thế này, làm sao bà vợ giám đốc Lâm lại bảo Yên có nhiều tiền đưa cho chồng bà ta được nhỉ? Quang đâm giá nghi ngờ lá đơn của Phạm Xuân Lãm. Thái độ có vẻ như ngạo mạn của Trần Văn Yên hình như có ngầm ý bảo với anh rằng y không có tội và quyết định tạm giam của anh đối với y có phần cứng nhắc. Tâm trạng ấy theo Quang suốt buổi chiều khi anh ngồi một mình đọc lại tất cả hồ sơ điều tra. Cũng vì tâm trạng ấy mà giấc ngủ ban đêm đến với anh cũng cứ chập chờn. Quang thương kẻ bị tạm giam đang nằm trên bệ xi măng mất tự do và lạnh lẽo. Anh dự định sáng mai sẽ cho mời Lãm lên để thông báo kết quả điều tra và báo cáo giám đốc công an tỉnh. Chính vào lúc cầm tổ hợp điện thoại chuẩn bị gọi cho Lãm thì trong đầu Quang một suy nghĩ vụt lóe lên. Sao anh chưa kiểm tra tổng số tiền Yên thu của các hộ dùng điện, đối chiếu với số tiền y đã nộp cho chi nhánh điện xem sao? Vẫn biết rằng công thức tính tiền điện ai cũng rành rọt, nhưng ngộ nhỡ có sự nhầm lẫn gì ở đây? Thế là ngay sáng hôm ấy, các trinh sát viên được cử xuống từng đội sản xuất điều tra tổng hợp số tiền điện mà các hộ phải nộp hàng tháng. Sau một ngày làm việc cật lực, tối hôm đấy, Quang đã có câu trả lời. Thật bất ngờ, số liệu thu được cho thấy số tiền Yên thu về cao hơn số tiền y phải nộp cho ngành điện một khoản khá lớn. Cuối cùng, trước các số liệu rõ ràng, Yên phải khai nhận chính tổ trưởng kỹ thuật của chi nhánh điện Lê Văn Quỳnh đã bàn với y báo cáo sai lệch chỉ số biến dòng TI trong tủ điện của công ty từ 50 xuống 30 để lấy cắp của ngành điện 40% tiền điện hàng tháng mà công ty phải nộp để chia nhau. Khi hỏi Yên về tổng cộng số tiền biển thù mà Quỳnh và những người phạm tội ở chi nhánh điện chia cho công ty, y đã đưa cho ai thì y lúng búng. Em đã tiêu dùng và mua sắm cá nhân hết, không đưa cho ai cả. Thật không, hàng tỷ đồng, tính ra cả trăm cây vàng, anh tiêu gì mà hết. Bà vợ cũ của giám đốc Lâm bảo rằng anh nhiều lần mang cả tải tiền đến biếu ông Lâm. Anh nói sao về việc này? Không, em tiêu hết ạ, em không mang đến cho ai đồng nào. Trước thái độ lì lợm của Yên, Quang tiếc cho những giây phút vì tình con người mà anh đã tỏ lòng thương hại y. Đến giờ mà anh vẫn quanh co, cố tình bảo vệ cho người phạm tội thì không ai cứu được anh nữa. Số tiền đó, nếu anh tiêu thì anh sẽ phải trả lại không thiếu một đồng cho nhà nước. Anh nghĩ xem, điều gì sẽ xảy ra khi ra trước vành móng ngựa? Tòa án sẽ tịch biên nhà cửa đất đai của gia đình anh. Lúc bấy giờ, vợ con anh sẽ sống ra sao? Em chót làm thì em phải chịu. Bây giờ em còn biết đổ cho ai? Quang lắc đầu ngao ngán. Chúng tôi đã hết lòng độ lượng với anh mà anh không biết điều. Nếu như anh nhất quyết không khai, thì chúng tôi cũng hết cách cứu anh. Nhìn bóng dáng cao lòng khòng của Yên lầm lũi theo chân anh công an viên về phòng tạm giam. Bất giác, Quang nghĩ đến những ngày tháng chấp hành hình phạt tù dai dằng dặc của y ở phía trước. Còn việc xử lý Quỳnh và đồng bọn, cùng với việc thu hồi số tiền bọn chúng đã biển thủ về cho nhà nước, chắc chắn sẽ lấy mất của anh một khoảng thời gian không nhỏ. Thế nhưng về cơ bản, anh đã hoàn thành nhiệm vụ điều tra theo đơn mà Giám đốc Công an tỉnh Vũ Thiện đã giao cho. Bây giờ, Quang lại trầm ngâm phác thảo ra những công việc sắp đến khi tiếp cận với quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp của công ty chè Bảo Đường. Ngoài kia, tràn ngập ánh nắng mặt trời, bóng của rặng cây phượng vĩ đổ xuống cứ loang lổ, nhảy múa trên mặt sân và con đường dẫn vào cơ quan công an huyện Bảo Đường. Tiếng những con chim sâu lích chích đùa nhau trên cành cây như muốn chia vui cùng Quang. Bất giác, Quang mỉm cười nghĩ đến vẻ mặt tươi vui và rạng rỡ của Seo La mỗi khi em biết tin anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Giờ này chắc Seo La cũng đang miệt mài với công việc trên đất nước của xứ sở Bạch Dương huyền thoại. Em đã chuẩn bị kết thúc đợt công tác và Quang cũng mong chờ em đến nóng cả ruột. Chợt nghĩ đến mấy hôm rồi chưa hỏi thăm tin tức của vợ, anh rút điện thoại bấm số máy của Seo La. Theo những gì phóng viên Minh Tuân đã viết trên báo Thương mại, Quang và Huấn thông báo với công ty và đề nghị phó giám đốc Bùi Văn Năm đưa đi thực tế xem xét tình hình. Trước tiên, họ phóng xe máy đến các đội trồng chè, nơi mà Minh Tuân viết rằng chất lượng búp chè ở đây có chất lượng không tốt. Đã vào tháng 10, đồi chè đã vào lứa áp chót, chỉ còn già một tháng nữa thôi là vào vụ đốn. Ấy thế mà búp chè vẫn đơm tua tủa. Bùi Văn Năm là kỹ sư nông nghiệp kỳ cựu trong ngành chè. Anh am hiểu tường tận, nông hóa, thổ nhưỡng từng vườn chè trong công ty, thuộc từng lô chè của người lao động. Anh chỉ cho Quang và Huấn những vườn chè PH1 được trồng từ những năm 1976 đến nay đã có năng suất gần 30 tấn một hecta và giới thiệu. Đây là giống chè sinh trưởng tốt, tán và góc độ phân cành rộng, điểm phân cành thấp, phiến lá to, xanh đậm, mặt phiến lá nhẵn, phẳng, búp to, non lâu, mật độ ra búp dày và tập trung. Đây là giống chè dùng chế biến chè đen được đánh giá ở mức trung bình khá, đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu. Chỉ sang những vườn chè kế bên, nơi có công nhân đang cặm cụi hái nhau, có nơi lố nhố người đang tập trung hái máy, anh nói. Còn đây là vườn chè giống LDP1, lai giữa mẹ là Đại Bạch Trà, một giống chè Trung Quốc có chất lượng tốt, và bố là giống PH1 của Việt Nam có năng suất cao. Cây sinh trưởng khỏe, phân cành thấp, mật độ búp rất dày, sớm cho năng suất cao, búp to trung bình. LDP1 dùng chế biến chè xanh, chè đen đều rất ngon. Đặc biệt, giống chè này có khả năng chịu hạn hán và sâu bệnh tốt. Anh tâm sự tiếp, lộ rõ vẻ bực bội. Hai giống chè này đều được công nhận là giống quốc gia, có chất lượng tốt nhất ở nước ta hiện nay. Nó được trồng gần hết các diện tích chè của công ty. Thế mà nhà báo Minh Tuân lại cho rằng chất lượng giống chè ở Bảo Đường kém. Không biết anh ta dựa vào tiêu chí nào để kết luận như vậy. Chưa ai kịp động viên Năm thì một toán công nhân nữ, người nào người đấy, khăn chống nắng bịt mặt, vai khệ nệ giỏ đầy chè đi đến. Họ ríu rít chào Năm như chào người thân trong nhà. Năm thân mật hỏi họ. Năm nay lương sướng thế nào? Có đủ ăn đủ mặc không các cô? Chỉ có tháng này chậm lương thôi, chứ các tháng khác, từ ngày giao giá trị vườn chè cho người lao động, và nhất là từ khi cổ phần hóa đến nay, lương sướng chúng em đều dư giả cả. Anh cứ nhìn nhà cửa công nhân, đâu cũng thấy nhà tầng, nhà mái thái, nhà nào cũng có xe máy, tivi, tủ lạnh, thì biết đời sống cũng khá, anh nhỉ. Năm giới thiệu với Quang và Huấn. Đây là cô Én, chủ tịch công đoàn bộ phận. Con gái lớn mới thi đỗ đại học, con trai út đang học phổ thông trung học. Đám công nhân được thể nhao nhao cười nói, một cô dáng người đậm đà, đế vào, ra vẻ đàn chị. Ấy thế mà trông cô Én chỉ như gái 30 thôi, các anh ạ. Vẫn gầm cao, máy thoáng, xăm lốp tốt nguyên, điện nước đầy đủ, không chê vào đâu được nhé. Mọi người cười vang, làm lũ chim trên hàng cây bóng mát tưởng có động, túa ra, bay loạn xạ. Én không chịu kém lời, cũng tung hứng theo. Chuyện phụ nữ bây giờ được ăn ngon mặc đẹp mà lại, há gì chịu kém ai, có phải không các anh nhỉ? Huấn đỏ mặt nói nhỏ với Năm. Các cô công nhân của ông bạo dạn thật. Năm cười hồn nhiên. Ôi dào, ông không phải tiếp xúc nhiều với họ, chứ nếu gặp nhiều mãi rồi cũng phải quen thôi. Không thế làm lụng vất vả thì thành bà già sớm ông ạ. Trời đã về trưa, nắng đã rát lưng, cả ba ra về. Vừa lái xe, Quang vừa lẩm bẩm nói với Huấn. Cái anh nhà báo Minh Tuân này kể cũng lạ. Viết báo mà không sâu sát như thế thì chết. Hôm nào tôi với ông về tòa soạn gặp anh ta xem sao nhé. Ừ, để tôi thu xếp công việc rồi sẽ tin cho ông. Chiều hôm ấy vẫn theo đề nghị của Quang, công ty bố trí cho phó giám đốc Năm đưa anh và Huấn đến khảo sát tình hình ở nhà máy. 14 giờ, coi nhà máy báo vào ca. Quản đốc nhà máy Cao Đình Tạo và kỹ sư công nghệ Phạm Xuân Lãm, trước là quản đốc ở đây, đã chờ mọi người ở cổng. Cao Đình Tạo khiêm tốn nói: "Tôi nguyên là cử nhân kinh tế, không học về chuyên ngành công nghiệp chế biến, mới được giám đốc Lâm bố trí sang đây mấy tháng. Về kinh nghiệm quản lý nhà máy, anh Lãm là kỹ sư chuyên ngành nên hiểu biết sâu hơn. Tôi mời anh ấy chủ trì, đưa các anh đi thăm nhà máy." Phó giám đốc Năm cũng hùa theo: "Anh Tạo là chuyên gia kinh tế của công ty, anh đã tiến cử anh Lãm như thế, tôi thấy hợp lý." Phạm Xuân Lãm vui vẻ đưa mọi người vào phòng kiểm tra và cân nhận nguyên liệu đầu vào. Đó là một phòng nhỏ ở đầu nhà máy. Ở đây có treo quy định của giám đốc công ty, phân loại phẩm cấp các loại búp chè dựa theo tiêu chí bấm bẻ. Huấn ngập ngừng nói: "Phòng này thuộc đâu quản lý?" Biết ý hỏi của Huấn, Lãm đáp luôn: "Phòng này thuộc công ty quản lý anh ạ. Tuy rằng có quy định phân loại phẩm cấp cẩn thận, nhưng đây là nơi dễ xảy ra tranh chấp nhất, bởi người bán và người mua ai cũng muốn phần lợi thuộc về mình. Vì vậy, phải để công ty quản lý mới công tâm." Huấn gật đầu: "Đúng như thế, công nhân các đội sản xuất hay kêu ca bộ phận bấm bè nhất. Bố trí như thế này là hợp lý hơn cả." "Đây là đề xuất của anh Lãm, sau khi anh ấy sang phòng kế hoạch đi ạ." Mọi người đổ mắt nhìn Lãm, ồ lên suýt xoa. Lãm đỏ mặt, mời mọi người vào phòng tiếp theo và giới thiệu: "Đây là khu chế biến bán thành phẩm chè đen Orthodox." Quang nhìn quanh, đó là một phòng rộng. Ba gian ngoài khoảng 600 mét vuông để bảo quản chè búp tươi. Bốn gian tiếp theo đặt bốn chiếc máy hình hộp kín mít, cao chừng 5 mét, rộng khoảng 3 mét, dài hơn 20 mét, được Lãm giới thiệu là máy héo. Công đoạn đầu tiên là công đoạn héo chè. Ở đây, chè được làm héo bằng máy héo Liên Xô. Mục đích của quá trình làm héo là làm thay đổi sinh lý và sinh hóa búp chè, tạo điều kiện cho các quá trình chế biến sau được dễ dàng. Chè được làm nóng bằng không khí thổi qua các dàn ống của lò calorifer ở phía đầu băng tải. Kết thúc quá trình héo, độ ẩm búp chè được đưa từ 78% xuống còn 62%. Tiếp theo, mọi người theo Lãm sang phòng vò chè. Phòng vò rộng suốt 4 gian, được lắp 14 máy vò chè cùng hệ thống monoray chuyển chè ở phía trên. Đây là dây chuyền đồng bộ của Liên Xô. Lãm tiếp tục công việc của mình như một thầy giáo giảng cho mọi người biết quy trình chế biến chè một cách đơn giản nhất. Quá trình vò chè là quá trình dùng áp lực từ hai mặt ép lại. Búp chè được cuộn theo sống lá thành hình xoắn ốc, làm cho nó bị xoắn lại, có hình dạng gọn đẹp. Vỏ chè còn làm cho nước ép trong búp chè thoát ra, để các men cùng các chất tan được giải phóng và tiếp xúc với không khí, thực hiện quá trình oxy hóa. Khi sấy, các men và chất tan này được cố định trên mặt búp. Khi pha chè, chúng được hòa tan dễ dàng vào trong nước, tạo ra màu sắc và hương vị đặc trưng. Lãm tiếp tục đưa mọi người sang phòng lên men, giọng anh vẫn sang sảng. Chè sau khi được vò, đưa vào các khay ủ bằng inox, xếp trên các xe nâng, đưa vào đây. Trong phòng luôn được phun hơi ẩm và điều chỉnh ở nhiệt độ thích hợp. Quá trình lên men sẽ biến đổi mạnh mẽ hệ vi sinh vật và men trong búp chè. Sau chừng 2 giờ đồng hồ, quá trình lên men kết thúc, hàm lượng tannin trong búp chè giảm đi một nửa so với ban đầu. Búp chè chuyển từ màu hung hung sang màu đồng đỏ và tỏa ra hương thơm dễ chịu. Vị chè không chát gắt mà trở nên chát dịu. Khi đó, chè được chuyển sang công đoạn sấy. Rồi anh đưa mọi người sang phòng sấy. Đấy là phòng ba gian thông, được lắp hai máy sấy đồng bộ. Tiếng vỉ trong máy sấy đổ chè kêu lách tách đều đều. Lãm giảng giải: "Giai đoạn sấy là quá trình đình chỉ các quá trình hoạt động của men, làm khô chè, tạo điều kiện cho quá trình vận chuyển và bảo quản chè được dễ dàng. Sấy còn là quá trình cố định những chất đã tạo thành do quá trình lên men và giữ chất tan trên bề mặt búp chè. Dưới tác dụng của nhiệt độ, các hương thơm của chè được phát huy và một số chất thơm mới được tạo thành. Sự thay đổi thành phần của các chất này không nhiều, nhưng nó có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng của chè do các phản ứng caramel hóa tạo những mùi thơm độc đáo của chè khô." Lãm tiếp tục: "Sấy xong, chè được đóng vào các bao tải nhập vào kho, kết thúc công đoạn chế biến bán thành phẩm, chuyển sang công đoạn hoàn thành phẩm. Tại đây, chè được sàng, phân loại ra các mặt hàng tùy theo yêu cầu của khách hàng. Thế là chỉ trong khoảng một tiếng đồng hồ, mọi người đã đi thăm và cơ bản nắm được những công đoạn chính của quá trình sản xuất chè đen Orthodox. Lãm không hổ danh là kỹ sư chế biến khi giới thiệu một quy trình chế biến chè phức tạp cho mọi người nghe một cách đơn giản, dễ hiểu, ngắn gọn mà xúc tích. Quang thầm nhận xét, con người này chắc chắn có tài, nếu sử dụng đúng việc, anh ta sẽ là một cán bộ giỏi. Nhìn nhà máy khang trang sạch đẹp với các máy móc được bảo dưỡng như mới, đồng bộ và vận hành trơn tru, Quang hỏi quản đốc Tạo. Đội ngũ công nhân của mình có thường xuyên được bồi dưỡng để nâng cao tay nghề không anh? Hàng năm, vào mùa chè ngủ, nhà máy đều mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công nhân. Chúng tôi còn tổ chức hội thi tay nghề giỏi nữa. Chính vì thế, bình quân bậc thợ của nhà máy đã là 4/7. Các tổ trưởng ở đây thấp nhất cũng là thợ bậc 5 trở lên, anh ạ. Hỏi thì hỏi vậy, nhưng qua xem phong thái, nghe giới thiệu của Lãm, chứng kiến thái độ khiêm tốn và cầu thị của Tạo, là Quang đủ tin lời nói đó là chính xác. Câu nói cán bộ nào phong trào ấy quả không sai. Quang trở lại công việc của mình. Có ý kiến cho rằng chất lượng chế biến của nhà máy thấp, sản phẩm làm ra không đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu, nên hàng hóa không bán được. Có đúng thế không các anh? Quản đốc Tạo ngập ngừng. Cô Nhã, KCS trưởng của chúng tôi là người ngay thẳng, chính trực, lại có trình độ nghiệp vụ cao. Trong công việc chưa bao giờ để xảy ra sơ suất. Không hiểu sao lại để xảy ra sự cố như vậy. Phó Giám đốc Năm cắt ngang. Theo ý kiến của anh Lãm, thì trong việc mua bán, giao nhận hàng hóa với các vị khách hàng này có sự không minh bạch. Thế sao mình không tìm bạn hàng khác? Đây là công việc của giám đốc công ty, chúng tôi không can thiệp được. Tự nhiên cổ họng Quang như nghẹn lại khi nhớ về bài báo của Minh Tuân. Anh bần thần nói với mọi người. Nhà máy của các anh ngon lành, cán bộ công nhân của các anh tinh thông nghề nghiệp. Mà sao người ta lại dám liều bảo là dây chuyền sản xuất ở nhà máy đã quá lạc hậu và cũ? Cán bộ và công nhân chưa có tay nghề nhỉ? Không ai trong đoàn có thể trả lời được câu hỏi đó. Quang ra về mà đầu óc cứ nặng trĩu. Đúng là công việc phía trước của anh không đơn giản chút nào. Nó không chỉ là tìm ra sự thật, mà phải báo cáo với các cấp có thẩm quyền xử lý các cán bộ làm sai lệch để trả sự thật về đúng vị trí của nó. Ngay tối hôm đó, anh đã điện thoại cho giám đốc công an tỉnh, xin chủ trương để làm việc với báo thương mại về bài của phóng viên Minh Tuân. Hà Nội đã qua những tuần đầu đông, buổi sớm sương răng mờ trên mặt hồ Tây bảng lạng, hàng cây bên đường cổ ngư như được quàng lớp khăn voan mỏng, khoe những tán lá xanh đậm. Chơm chơm vàng và vẻ đẹp quý phái cùng với làn gió sớm. Những cô thôn nữ gánh hoa từ các làng cổ nhuế Nhật Tân vào thành, qua đây vẽ vào không gian thơ mộng ấy những nét mềm mại, uyển chuyển của những eo thon với động thái vung tay điệu đàng, khiến xung quanh đã thơm mùi hoa, lại thêm đẹp bởi những nét duyên dáng tự nhiên và lẫn vẻ đại cát. Mượn được chiếc xe ô oát của công an huyện, Quang đưa Huấn về Hà Nội làm việc với Tổng biên tập báo thương mại và nhà báo Minh Tuân theo lời hẹn. Họ qua đường cổ ngư giữa lúc màn sương mỏng mông lung đang làm duyên với những gánh hàng hoa thơm thảo tình người. Hít một hơi dài, Huấn khoan khoái nói với Quang. Thích nhỉ, không khí thủ đô thật là thanh lịch. Chả trách người Tràng An chẳng ai thích đi xa. Ông cẩn thận đấy, kẻo đất và người thủ đô quyến rũ ông ở lại. Là tôi không biết có lời nào thanh minh với Phiên đâu nhé. Huấn cười. Ông chỉ khéo đùa. Làm sao tôi có thể rời xa những cánh đồng chè của Phiên được? Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Vùng Xoáy của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.